dương nhớ tam đàn lễ kế toán kế tôn bậc nhiều hành chờ hành như ly hành chân chân hành gồm vô đôi tam kỳ đáng nhân lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghiêm vô thường không Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anabhavendikata arame akako anyarami vahane kanami Kantavanga kivanaka panji savana upase swaye napakavate nukatan kamipatan kamipatakavantan apivade vahe kamantan matavye kamantan Sitarako sadivata kakavantan gafaya achapati bahureva mano sajamangalani akintayum
Hành đúng pháp dương nguyên hàng nghĩa
nghiệp là tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiếm xa môn thì thời cảm ứng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bố Sa Giá, con Vô Thượng Không Chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3, phần số 2, hạnh bố thí Đà La, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 30 tháng 8 năm 2011. Pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3, phần 2, hạnh bố thí Đà Na. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ Thiện Phật Đại Sư, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ba pháp bố thí, trì giới và thiền định là ba pháp được xem như là căn bản của sự tu tập và Đức Phật ngày dạy cho người cư sĩ. Bố thí không đơn thuần là một pháp tu, mà còn là một ngày được sống. Và về phương diện này, ở trong Phật Pháp có những hướng dẫn rất là rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Nên chúng ta có dịp để nhìn lại đề tài này qua nhiều phương diện khác nhau. Hôm nay chúng tôi cũng mời quý Phật tử nghe phần chánh văn do Thượng tọa Tự sư biên soạn, sau đó là phần pháp thoại của Đại Đức Tự Quyên. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, hạnh bố thí, đà na. Ý nghĩa pháp bố thí. Bố thí, đà na, tào âm là đàn na, là sĩ cho, biếu, tặng, hiến, dân cúng, cho ra mà không nhận lấy lại, gọi là bố thí. Người đời hiểu danh từ bố thí là một hành động. Cho với thái độ khinh bỉ. Trong Phật giáo thì danh từ này có ý nghĩa rất đẹp. Bố thí là một hạnh lành, là một nghĩa cử, một hành động chia sẻ với tâm rộng rãi. Khi người bỏ được tâm keo kiết bỏng sẻn mới bố thí được. Do vậy, bố thí là một việc làm cao quý. Không phải ai cũng làm được, và không phải lúc nào cũng làm được. Phần đông, chúng sanh có tâm chấp giữ tư hữu, không vui thích san sẻ, không quan hỷ phân phát. Vì vậy, nói rằng không phải ai cũng bố thí được. Có những người cũng quan hỷ bố thí, vui thích phân phát, nhưng tâm chúng sanh phàm phu không thăng bằng, có lúc dễ xả tài, có lúc lại khó dứt bỏ. Tâm tư có khi hào phóng, có khi thắt chặt. Vì vậy, nói rằng không phải lúc nào cũng bố thí được. Bố thí, đà na, còn được gọi là xả tài, trà gắt, hay thí xả, parit trà gắt. Điều kiện bố thí. Để thành tựu một việc bố thí, phải hội đủ ba điều kiện. A. Có tư niệm, chê tà nà. B. Có vật thí, quát thú. C. Có người nhận, bất thí gà hát cá. Gọi là có tư niệm, tức là có tâm quyết định dứt khoát, hay có tác ý rằng ta sẽ bố thí, hoặc ta hãy bố thí, hoặc ta trở nên bỏng sẻn. Tư tưởng ấy khởi lên trước khi bố thí thì gọi là tư tiền, upacetana. Tư tưởng quyết tâm bố thí khởi lên khi đang làm thì gọi là tư hiện, munchanacetana. Tư tưởng nghĩ lại và quan hệ sự bố thí đã làm qua thì gọi là tư hậu, aparacetana. Điều kiện tư niệm, cetana, rất quan trọng vì chính đây là yếu tố tác thành thiện nghiệp bố thí. Có tư niệm càng lâu thời gian thì càng tích lũy được nhiều thiện nghiệp. Có người khởi tư niệm chuẩn bị để bố thí trước nhiều năm, hoặc nhiều tháng, hoặc nhiều ngày, hay chỉ ngay trước khi bố thí không lâu. Tư niệm thời gian dài như là một người có ý định sẽ làm phước dân Ikatina vào những năm sau nên chuẩn bị đầu tư tiền bạc. Trường hợp tư niệm thời gian ngắn như là chợt có người ăn mày ngửa tay xin tiền, cận sự năm ấy quyết định bố thí cho người ăn mày ngay khi ấy. Tư niệm thiện đang khi làm cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì thiện hạnh bố thí. Bởi lúc đó, nếu không tắt ý mạnh, thì tâm thiện đôi khi bị thối chuyển. Tư niệm thiện sau khi bố thí cũng rất cần thiết. Vì nghĩ lại điều phước mình đã làm thì càng hoan hỷ, và điều đó trợ cho ý muốn bố thí thêm nữa bằng cách thường cận y duyên. Một người đã bố thí rồi, nhưng không hậu tư niệm, sẽ không thiết tha, không kháng khích, không ước muốn làm việc thiện ấy nữa. Kính mời xin tiếp hành tiếp theo.
Phần B, điều kiện bố thí thứ hai là có vật thí, tức là nói đến vật chất cụ thể để đem cho, để bố thí, để cúng dường. Vật thí nói theo luật tạng thì có bốn thứ là y phục, chi quá ra, vật thực, tin đáp bát, tin đáp ba tá, chú xứ, xê na sá ná, thuốc trị bệnh, ghi la na phê sách trá, Đó là bốn món nhu yếu cần thiết cho đời sống mọi người: y phục mặc để mặc che thân, vật thực để ăn nuôi sống, trú xứ để ở tránh mưa nắng, thuốc trị bệnh để ngăn trừ cảm thọ khổ. Bốn vật thiết này là tứ vật dụng mà người cư sĩ thường bố thí cúng dường đến tăng chúng trong Phật giáo. Vật thí nói theo kinh Tạng thì có 10 thứ là thức ăn, ăn ná, nước uống, ba ná, y phục, quách thá, xe thuyền, gia ná, bông hoa, ma la, vật thơm, ganh thá, vật thoa, quý lê tám ná, giường ghế, xây gia, chỗ ở, awasatha, đèn đuốc, badiba. 10 vật thí này, trong đó có những thứ cần thiết cho đời sống, có những thứ không phải là nhu cầu cần thiết nhưng cũng mang đến lợi ích tiện nghi cho con người, do đó đều có thể lấy làm vật thí để tặng người khác được. Vật thí nói theo vi diệu pháp thì có 6 thứ là sắc, rupa, thinh, sách đá, hương, danh thá, vị, rá xá, xúc, bất thắc bá và pháp, thăm má. 6 vật thí này là nói theo bản thể của các vật thí thông thường, chứ không có gì là lạ thường. Thí dụ, vật thí nào mắt thưởng thức được thì gọi là sắc thí, vật thí nào mà tay thưởng thức được thì gọi là thinh thí. Vật thí là điều kiện để thực hiện việc bố thí, vì có vật thí mới đem cho được đến người khác. Như ta mời người bạn ăn cơm thì phải có cơm nấu dọn lên bàn vậy. Điều kiện thứ ba, có người nhận, nghĩa là có đối tượng để cho. Nếu mình có hảo tâm, có sẵn vật thí mà không có người để nhận vật thí thì không thành sự bố thí. Người nhận được gọi là người thọ thí hay đối tượng thí. Bất cứ ai cũng có thể là đối tượng thí hay người thọ thí được cả. Nói theo hình thức, đối tượng thí có hai là cá nhân đối tượng Bát-tí-bút-giá-lý-cá và tập thể đối tượng Sankhi-cá. Cá nhân đối tượng tức là một chúng sanh nào đó thọ nhận sự bố thí cá biệt, một nhân vật được cho. Thí dụ như người cư sĩ cúng dường riêng cho Đức Phật hoặc riêng cho một vị tỳ kheo, hay bố thí cho một người ăn mày, giúp đỡ cho một người nghèo, hay là cho thức ăn đến một con chó, một con mèo, vân vân. Nhân vật thọ thí ấy gọi là cá nhân đối tượng. Tập thể đối tượng tức là đối tượng gồm nhiều người, đối tượng là đoàn thể, đối tượng là quần chúng. Thí dụ như sự cúng dường đến chư tăng tỳ kheo, đến các tu sĩ, hoặc như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ các trẻ em mồ côi, vân vân. Đối tượng được bố thí ấy gọi là tập thể đối tượng. Nói theo giá trị, đối tượng thí được phân ra có 4 hạng là bậc khả kính, bậc hữu ân, hạng thường nhân, hạng súc sanh. Đối tượng thí là bậc khả kính như Đức Phật, các tỳ kheo, các sa môn, bà la môn giới hạnh. Đối tượng thí là bậc hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ và những ai có ân đức với mình. Đối tượng thí là hạng thường nhân như người nghèo, người sống bất hạnh, người cần giúp đỡ và tất cả người nào không thuộc bậc khả kính và bậc hữu ân. Đối tượng thí là hạng súc sanh như là các thú vật nuôi hoặc những loài bàn săn khác mà thấy đáng thương xót. Sự bố thí có quả báo ít hay nhiều cũng tùy thuộc ở đối tượng thọ thí nữa. Dạ, chúng con thanh kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi thuyết giảng phần A và B bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn khoảng giờ. Cảm ơn cô Như Quỳnh. Dạ, con nói chào. Cô kính lễ đứng ra sư phụ Tỳ Siêu, thân tổ chức đảng, đại đức Pháp Tăng, đại đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến với chư nữ sư cô cùng chư Phật tử và sinh đoạn bắt đầu thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Puttham Phakkhavantam Athiva Demiswa Khato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tĩnh thân vô ý tán dương đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Mọi người quy lực tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học về pháp môn tu tập xuyên qua cái giáo trình với cư sĩ giới pháp của Xu Hợp Giới. Thì hôm nay về cái phần mà hành bố thí, chúng ta thường nghe gọi là cái đa ná là hành bố thí. Có lẽ trong những người Phật tử, chư tăng và đại chúng ở đây không ai mà lạ gì khi nói về cái sự bố thí. Nhưng nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ rõ hơn thì không phải cái sự suy nghĩ về cái ý nghĩa bố thí hay cái sự bố thí như chúng ta thường hiểu. Qua kinh văn mà đọc thì chúng ta thấy chỉ là từ cái ý nghĩa là tạo dịch là đàn na. Mà cái ý nghĩa của đàn na là từ cái chữ đa ná của tiếng Phạn mà dịch ra cái chữ đàn na. Thì thường thì cái bố thí thì nó có nhiều cái sự, nó có nhiều cái lý, mà không phải cái lý nào của nó cũng như mà chúng ta tự quyết, chúng ta tự chọn được. Kinh văn Phật dạy thì cái sự bố thí nó mang tính dứt bỏ. Sự bố thí nó mang tính tức là cho đến, cho ra để người ta nhận lấy. Đây chỉ là một cái cách mà chỉ mới về định nghĩa cái chữ bố thí đa ná là đàn na, là biếu, là tặng, là hiến, là dân, vân vân. Nhưng thưa quý vị, trong cái phần dẫn của chương trình này, một điều nói mà chúng tôi rất là thích và rất là vừa lòng, đó chính là cái gì? Không phải cái chữ bố thí mà hiểu theo cái xã hội thông thường, mà chỉ là người nghèo cho người giàu, hay là bố thí đến những người cơ nhỡ, mà cái bố thí đó là một cái ý nghĩa trên tinh thần Phật giáo hết sức là tốt đẹp. Người đời thì hiểu cái danh từ bố thí mà ban phát hay là gửi tới cho người, chúng ta thường gọi là danh từ là bố thí cho người nghèo. Nhưng thưa quý vị, chúng ta gọi là cái người nghèo đó là thật ra là chúng ta có của hơn người. Họ có gạo mà chúng ta không có gạo. Chúng ta có tiền của mà người khác không có tiền của. Chúng ta có áo mặc mà họ không có áo mặc, vân vân. Hay họ có thuốc, chúng ta có thuốc men, họ không có thuốc men để trị bệnh, vân vân. Thì cái đó chỉ là cái mà chúng ta cho đến họ chỉ là san sẻ. Nhưng ở đây cái hành động bố thí, cái cách bố thí trong Phật giáo thì nó đẹp. Tại sao nó đẹp? Bởi vì nó có một cái tinh thần hiểu thương và chia sẻ với người. Một cái nghĩa cử, một cái hành động, một cái ý vị hết sức là tốt đẹp. Cái cách cho của ở trong Phật giáo được nói lên nhiều hơn là vật cho. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cái cách cho hay là cái hành động của sự bố thí, nó sẽ là cái kết quả lớn. Một người mà cho người ta một cái của lớn, một cái vật đẹp, mới được cho bằng một cách tức là thờ ơ. Cho bằng cách tức là bởi vì mình nhiều quá, mình không cần thiết, mình không cần phải quan tâm, cứ ném cứ bất ra. Dẫu cho vật đó là một, có một giá trị, nó không bằng chỉ là một cái bánh củ khoai, mà với một cái tấm lòng thành, một đóa hoa nghèo mà dâng đến tam bảo, một đóa hoa nghèo mà dâng Phật, một đóa hoa nghèo đây, chúng tôi tạm gọi như vậy. Ngày xưa ở miền Bắc á, nó có cái hoa gọi là dạ, quý vị đã nghe lại chưa? Dạ, quý vị lại chưa?
thật sự tôi nghĩ Quang Thế cầm mic lại. Không nghe được nữa. Xin thỉnh sư tôi nghĩ Quang Thế cầm mic lại. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng ta chỉ những một chút để chờ thầy đức tự nguyện có lẽ được truyền đang bị trục trặc. Nếu thế này đức tự nguyện đã trở lại rút, nếu đây đức tự nguyện nghe được, xin đức tự nguyện quan hệ cao mít chờ. Không biết là đức tự nguyện có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi đại đức tự nguyện có nghe được và có thể cảm biết được không? Thưa quý vị có thể chờ đợi chờ một chút. Chúng tôi đề nghị như vậy, thưa quý vị, có lẽ là đại đức tự nguyện đang bị trục trặc. Do vậy thì chúng ta sẽ đọc phần tiếp theo. Dạ, chúng ta đọc phần tiếp theo và tỉnh đại đức Pháp Tịnh để giảng cho phần tiếp theo. Sau khi đại đức Pháp Tịnh giảng tiếp theo và nếu đại đức tự nguyện nghe được thì chúng ta sẽ trở lại để đến từ nguyên giáo cộng đồng, và nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục. Xin được thỉnh, xin được mời cô chức hành động và sau đó thỉnh xin được thỉnh để đi phong tình Hoa Kỳ tiếp cho phần giảng ở phần C.
Dạ, con kính thức hạnh, kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni. Xin chào thưa chú anh chị. Dạ, con xin đọc chú phần C. Dạ, hình thức bố thí. Bố thí là sự cho đến người khác, nhưng xét về thái độ cho thì nó có hai hình thức bố thí là A. Bố thí tế độ, sang gá há, quá xá. B. Bố thí cúng dường, pu cha, quá xá. Bố thí tế độ là sự bố thí với thái độ bi tâm, thương xót chúng sanh, bất hạnh nên bố thí giúp đỡ, mong xoa dịu nỗi khổ đau của chúng sanh ấy, như là cho y phục, thực phẩm đến những người nghèo khó, cho đến người ăn xin hoặc cứu trợ những đồng bào bị thiên tai v.v. Bố thí cúng dường là sự bố thí với thái độ tính tâm, bố thí với tâm trong sạch cung kính, mong được người thọ thí chúc phúc, như là cúng dường đến các bậc sa môn, bà la môn giới hạnh, các bậc xứng đáng cúng dường, thậm chí việc cũng bụng dưỡng cha mẹ và thầy tổ cũng gọi là thái độ bố thí cúng dường. Người cư sĩ nên thực hành cả hai hình thức bố thí ấy. Tâm lý bố thí là đem tài sản sở hữu của mình ra cho người khác, Nhưng không phải tất cả trường hợp bố thí đều có giá trị giống nhau. Giá trị cao thấp của sự bố thí tùy vào tâm lý bố thí của người cho. Có 8 tâm lý bố thí. 1. Do thương mà bố thí. Chân đa, đa năng lê tiếng. Có người vì thương yêu người nào đó nên họ biếu tặng cho người ấy quà phẩm hoặc tiền bạc. 2. Do ghét mà bố thí. Dosa đa năng lê tiếng. Có người vì bực bội, do bị xin xỏ quấy rầy nên bố thí cho yên, hoặc vì muốn sỉ nhục mà bố thí, hoặc vì ghét người này mà đem cho người khác. 3. Do dốt nát mà bố thí. Moha đa năng đê tí. Có người không nhận hình thức tính thiện pháp của bố thí, không nghĩ đến mục đích gì, chỉ là ai xin thì cho vậy thôi. 4. Do sợ mà bố thí. Phaya đa năng đê tí. Có người bị đe dọa, hoặc bị áp bức, hoặc yếu thế, nên phải trao tài sản để yên thân. 5. Do truyền thống mà bố thí. Cú lá, quan sa đa năng đê tí. Có người ở trong gia đình truyền thống bố thí, nên người ấy rộng rãi, xả tài, vì nghĩ rằng ta không nên làm mất truyền thống gia đình. 6. Do mục đích sanh thiên mà bố thí. Sugati, Uppat. Tăng nát tha giá đa năng đê tí. Có người mong được sanh về cõi trời nên bố thí, vì nghĩ rằng sau khi bố thí ta chết sẽ sanh thiên. 7. Do mục đích tâm an vui mà bố thí. Chiết tá bá si đa nát tha giá đa năng đê tí. Có người thích bố thí vì nghĩ rằng khi ta bố thí đem niềm vui cho kẻ khác thì ta được an vui. 8. Do mục đích trang bị cho tâm mà bố thí. Chí tá tá ít kha chất thầm đa nam đê tí. Có những chúng sanh cầu giải thoát, muốn trang bị cho tâm, làm cho tâm được thuần thục, làm cho tâm trong sáng, khỏi cấu uế sang tham nên bố thí. Trong 8 tâm lý bố thí ấy, chỉ có sự bố thí vì mục đích trang bị tâm là sự bố thí cao quý. Sự bố thí vì mục đích tâm an vui cũng là sự bố thí tốt đẹp. Sự bố thí vì truyền thống và sự bố thí vì mục đích sanh thiên cũng được bậc trí trong đời chấp nhận nhưng không xem là thù thắng. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng phần bài học này. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sakaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính Cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bảo cho nghe rõ. Kính bạch chưa tăng, kính thưa quý vị, tôi chúng tôi sẽ giảng tiếp phần 2. Phần đầu thì từ đó Đại Đức Tuệ Quyền đã bị trục trặc, cho nên là chúng tôi xin giảng phần 2. Sau đó nếu Đại Đức Tuệ Quyền trở lại, quý vị sẽ tính Đại Đức Tuệ Quyền giảng tiếp phần đầu. Kính bạch chưa tăng, cái phần C này được nói đến tức là cái hình, trước tiên là mình biết đến cái hình thức bố thí. Như chúng ta biết là bố thí là cái cách giống như là cho. Cái từ Việt Nam mình xài rất là nhiều ý nghĩa. Cho hiểu là chung là cho, hiến, tặng, là cúng, là tùy theo nghĩa trong tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta hiểu một cách nôm na, cái cách mà bình dân nhất là cho một cái vật gì cho người nào đó. Thì ở trong Đạo Phật, Đức Phật này, Ngài có dạy ở trong cái việc mà giữa cái cách mà giống như là cái hình thức mà mình bố thí đó, tức là cái phương thức bố thí. Có người thì chúng ta thấy ở đây nói đến là có hai cái hình thức bố thí. Trước tiên đó là mình nói đến cái hình thức bố thí gọi là được bố thí tế độ. Bố thí tế độ. Như vậy thì ở đây bố thí tế độ, thí dụ như mình ngày nay đó, chúng ta thấy rằng là từ xưa đến nay cái việc mà thương mà giúp đỡ cho người khác, hoặc là khởi lên một cái tâm mà thấy người khác đau khổ, mình giúp đỡ cho người khác trong những cái cuộc cơ nhỡ, trong những cái lúc mà họ gặp những cái hoạn nạn, những cái cơ nhỡ, người ta thường nói là nhất cận lân nhị cận thân. Có khi thì cái người mà ở thân cận họ gặp những cái hoặc những cái hoàn cảnh mà khốn khó hay là những cái sự nguy nan ấy, thì mình giúp đỡ cho họ cả cơm ăn, áo mặc, nhà ở hay là các phương tiện. Thì cái việc mà bố thí này đó, chúng ta thấy xưa nay rồi, cái người mà ở bình thường thì người ta cũng có cái cách này, tức là cái cách bố thí tế độ, tức là trong cái muốn chia sẻ cái đau khổ của người khác với về mình, thì mong cho người khác được cái sự an vui bằng cái sự ban phát hay là cho người khác những cái vật vật thí mà mình cho. Ngày nay thì chúng ta thấy cái việc mà chẩn bằng từ thiện rồi đó, thì xã hội họ cũng nói rất nhiều, cũng nhiều cái đoàn thể ở trong nước cũng như là ngoài nước, rồi không phải là chỉ có ở Việt Nam, ở các nước người ta cũng có cái việc mà chẩn bệnh hay là phát quà từ thiện hay là cứu trợ những cái đợt mà những cái việc mà gặp thiên tai bão lụt động đất địa chấn vân vân, thì những cái điều đó người ta cũng thường làm. Đó là nói ở trên diện rộng, nhưng ở trong diện hẹp thì chúng ta thấy ở trong một cái xã hội mà chúng ta sống quanh mình có những người họ gặp những cái khốn khó đó, thì cái người đó họ muốn chia sẻ một, ví dụ như mình thấy là chia sẻ cho một số đông hay là chia sẻ cho một người nào đó, ví dụ như mình thấy một người mà bị những cái cơn, bị những cái lúc gặp những cái lúc mà khốn khó nguy nan, thì mình ra tay giúp đỡ cho người đó, cho họ cơm ăn, cho họ áo để mặc, cho họ nhà để ở, hay là cho họ các cái phương tiện để họ có chi dùng trong khoảng thời gian nào đó. Thì mình khởi cái tâm lên là mình muốn san sẻ, hay là mình khởi cái tâm từ lên muốn san sẻ giúp đỡ cho một cái người đó bớt đi cái khốn khó đó. Thì cái khốn khó đó là gọi là cái cách mà bố thí theo cái cách gọi là tế độ, tức là muốn giúp đỡ cho người khác giảm bớt vơi đi những cái khốn khó ở trong cuộc sống, muốn chia sẻ những cái điều đó. Thì mình khởi cái tâm từ muốn chia sẻ đối với họ. Và cái hình thức thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó là hình thức bố thí theo cái cách gọi là cúng dường. Ở đây là cúng dường thì chúng ta biết rằng cúng dường ở đây có nghĩa là mình cho mà bằng với cái tâm tịnh tính của mình, bằng với cái tâm mà trọng kính của mình. Thí dụ như là chúng ta được biết đó là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là sự cúng dường, bậc nên cúng dường. Bậc nên cúng dường ở đây thì mình nói là như cha mẹ mình cũng là một bậc đáng cúng dường, ông bà của mình là những bậc đáng cúng dường, thầy tổ của mình là bậc đáng cúng dường, hoặc là Phật Pháp Tăng là đối tượng mà đáng cúng dường. Mà khi mà mình bố thí theo cái cách cúng dường á, là mình khởi tâm tin ở nơi cái thiện nghiệp của mình làm, tin ở nơi phước báo của mình làm, và khởi cái tâm trong sạch, khởi cái tâm trong sạch để mình cung kính. Bởi vì nếu như một người mà bố thí tế độ là cho một cách bình thường, nhưng mà một người mà bố thí cúng dường thì cho mà bằng cách kính trọng, cho bằng một cách trọng vọng với một cái đối tượng mà mình cần phải cúng dường. Ở đây thì mình biết rằng như các bậc Sa Môn và La Môn, thì Sa Môn thì có thể được chỉ cho các hàng chư tăng, trong đó có Phàm Tăng và Thánh Tăng, thì mình cúng dường cho các bậc đó giống như là mình gieo cái phước phước điền, gieo cái ruộng, gieo cái hạt giống thiện vào ở trong cái ruộng phước mà mình cần phải gieo. Và chư tăng giống như là một cái nơi mà để mà mình, cái ruộng phước mà để mình gieo thôi, gieo cái hạt giống. Và hạt giống cái ruộng phước này mà là cái ruộng phước mà mình gieo ở trong đó, đó là một ruộng phước có đầy đủ sự màu mỡ. Nếu như một miếng đất có được đầy sự màu mỡ, đầy đủ sự màu mỡ, thì khi mà mình gieo hạt giống xuống, nếu đầy đủ những cái điều kiện ánh sáng, nước, rồi mặt đất tương ứng thích hợp, thì hoặc là thì hạt giống sẽ được xanh sôi nảy nở một cách mạnh mẽ, và khi mà trổ quả đó thì nó sẽ là đem lại cái mùa bội thu cho cái người mà làm nông. Cũng vậy, đối với một người mà cúng dường, đối với tăng chúng, mà chúng ta cũng được biết đó là Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài tuyên bố rằng ở trong cái gọi là tăng thí là một cái phước báo, phước điền cao thượng, cái phước báo cao thượng cho một cái người cúng dường đến tăng. Vì vậy ở đây khi mà mình nói đến cúng dường, bố thí theo cái cách cúng dường đó, thì đó là những bậc mà mình đáng tôn trọng, đáng tôn kính. Trong đó là cha mẹ, ông bà, rồi thầy tổ, rồi tam bảo, hay là những bậc đạo cao đức trọng. Trong đó có các bậc tu sĩ, các bậc ẩn sĩ, tu hành, chứng thiền, hay hoặc là các vị đã có được một cái sự thành tựu ở nội tâm. Thì khi mà mình cúng dường đến các vị ấy, đó là phước báo rất là lớn. Vì giữa hai cái sự bố thí này đó, thì bố thí cúng dường vẫn là phước thù thắng hơn là cái bố thí tế độ. Tuy rằng bố thí tế độ cũng vẫn có phước, nhưng cái phước đó so với cái phước gọi là cúng dường, bố thí cúng dường do cái tâm lý hay hoặc là do cái đối tượng mà mình cúng đến cái vật đó, cái đối tượng đó, thì mình sẽ được cái phước thù thắng. Thì đó là khi mà mình nói đến cái hình thức hay là cái phương cách mà mình bố thí. Cái thứ hai khi mà nói đến tâm lý thì tâm lý ở đây là mình, bởi vì bình thường mình nói đến cái tâm lý là cái tâm mình hướng đến cái tài sản, hay hoặc là mình hướng đến cái đối tượng mà mình cần phải bố thí, hay là đối tượng mình nghĩ cái đối tượng đó là đối tượng trong sạch, đối tượng tốt đẹp để mình gieo cái phước. Vì vậy đó, cho nên là cái tâm lý ở đây được nói đến những cái biểu hiện của tâm lý của mình, biểu hiện ở tâm lý. Thì ở đây được nói đến như là có mấy cái tâm lý như ở đây. Thì Đức Phật này nói rằng là do mình thương mà mình bố thí, cũng có những trường hợp mà chúng ta có thấy những người họ vì thương, vì mến hay vì thích gì đó, thì họ biếu, họ tặng hay là hiến, họ cho gì đó, một cái vật phẩm gì, cái vật phẩm đó lớn hay là nhỏ, giá trị cao hay là giá trị thấp, thì tùy vào mỗi cái trường hợp. Mà chúng ta thấy rằng có những trường hợp cái tâm lý vì thương mà họ bố thí thì cũng có. Cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy ở đây do cái tâm lý là vì ghét. Mà thực sự ra thì có những trường hợp mà quý vị biết rằng ghét bố thí cũng có. Nếu có ai mà mình thấy rằng có những khi mình bị người ta xin xỏ nhiều quá, thì giống như chúng tôi thấy là có những người đó, thì họ gặp những cái người ăn xin, mà người ăn xin thì quý vị biết rằng họ xin, có những người họ xin rất là dai, họ xin rất là dai, và do vậy đó thì cái người mà thể hiện cái sự bố thí đó đó vì ghét cái người đó xin xỏ hoài, xin làm quấy rầy mình, làm cho mình phải khó chịu đó, cho nên là cho đi đi cho rồi. Giống như cái cách là cho đi cho phước mắt đó, giống như vậy. Thì cái tâm lý mình biểu hiện lên như vậy thì nó cũng là một cái tâm lý mà khi mà mình cho, cũng có là tâm lý gì ghét mà mình bố thí. Hoặc là mình không không tin vào cái sự bố thí, hay là mình muốn xỉ nhục, muốn giống như là giống như cho như đồ bỏ ấy, cho như là cái cách như là bỏ vậy đó, thí quăng bỏ như vậy. Thì cái thái độ đó nó biểu hiện từ ở cái tâm lý của cái người mà bố thí gì ghét, bố thí gì ghét. Rồi cái cách bố thí thứ hai được nói đến, tức là cái người mà bố thí gì dốt nát. Dốt nát mà mình thấy rằng có những trường hợp đó là thấy người ta làm mà mình không biết cái ý nghĩa là gì. Thì ví dụ như chúng ta thấy là có những người đó, họ bỏ ra những cái số tiền rất là lớn, họ đài thọ cho một cái cuộc đại nhạc hội, một cuộc đại nhạc hội giống như là cái sự vui chơi vậy đó. Rồi bắt đầu là có những người khác họ thấy như vậy, họ cũng hưởng ứng thôi, hưởng ứng. Và hưởng ứng đó thì cũng không hiểu rằng cái mục đích đó nó có cái gì, nhưng mà hả, thấy người ta làm thì mình cứ làm. Ở đây cũng có nói là mình làm mà mình không có nghĩ rằng cái phước, không có tin rằng cái phước báo ở tương lai, hay làm là cho thỏa thích theo cái sở thích của mình thôi.
Dạ, mình làm cho thỏa mãn theo cái sở thích của mình thôi. Và như vậy thì mình thích lúc nào mình làm lúc đó, và làm bằng một cách giống như là không hiểu gì hết mà vẫn phải làm, vẫn cũng phải cũng làm. Thì cái việc làm mà bố thí đó đó, họ thật sự ra là không có cái mục đích gì hết. Ví dụ như một người mà có cái mục đích của mình, thì mình nghĩ là mình làm điều đó nó có lợi điều chi, hoặc nó có cái tác dụng như thế nào. Còn có những người thì nghĩ là làm chỉ là làm, và làm thì theo tùy thích của mình mà làm, cũng không có tin rằng cái phước, hay là cũng không nghĩ rằng cái quả hiện ở tương lai, và hay là làm như thế nào để cho tâm mình được tốt đẹp, ví dụ vậy, mà họ cũng không nghĩ. Thì cái cách đó là giới biểu hiện với cái tâm lý đó, gọi là tâm lý mà do dốt nát mà họ bố thí. Và cái tâm lý thứ tư được nói đến, tức là vì sợ. Có những người quý vị biết rằng cho người ta đó, hay hoặc là vì sợ người ta, hay hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những cái cường quyền đó, cường quyền ác bá gì đó, họ hăm dọa hay họ bắt buộc mình phải điều này điều kia, và do vậy đó thì họ cũng phải cho để giống như là mở đường cho mình đi, hay là cho để là gian sinh, để cầu khẩn gian sinh cho, đừng cho cái sự bắt nạt, hay là sự đe dọa, hay là sự bức bách gì mình nghĩ như vậy, cho nên là cho rồi. Mà cái thái độ cho đó nó cũng biểu hiện lên cái tâm lý của người vì sợ mà cho. Ví dụ như chúng ta thấy có những người đó, bị người ta áp chế quá, bị cường hào, rồi hoặc bị người ai quyền hành quá rồi áp chế, hoặc là làm cho mình khó chịu, làm cho mình khó 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 sống khó xử gì đó, thì tự động cái người ta cũng phải bỏ ra cái số tài sản để mong sao tránh khỏi sự áp bức hay là bị đe dọa. Cũng có những trường hợp đó. Thì cái trường hợp thứ tư này được nói đến như là cái trường hợp mà chúng ta thấy cái tâm lý gì họ bố thí vì sợ đối tượng này phải làm như thế này, vì sợ thì bị như thế kia. Hoặc có người thì vì sợ mình làm tội rồi sợ tội, rồi cho người ta cái vật đó để cái người mà nắm cán cân công lý, nắm cán cân công lý để cân cái đó, dù là phải trái cũng thành phải. Thì có những trường hợp vì sợ như vậy, sợ thì nếu như mà cái lỗi lầm hay là cái tội lỗi của mình mà để vạch trần ra đó, thì mình sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ làm vạch trần cái tội lỗi của mình, thì họ cũng cho cái tài sản, cái tiền của mình, hay là chạy đút lót tất cả những cái điều đó. Thì cái việc đó cũng bố thí do cái gì, do cái tâm lý gì sợ. Cái thứ 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 năm được đây là nói đến, tức là bố thí theo truyền thống. Mình thấy là cái truyền thống ở đây là nói đến cái truyền thống đó, tức là cái gì mà nó đã có từ xưa tới nay, nó có từ xưa tới nay. Thì chúng ta thấy rằng trong những cái việc mà cúng đình ở tại địa phương đó, chúng tôi thấy ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam có một cái, thường thường là ở làng, ở thôn nào nó có một cái đình. Thì ở đình đó, trong đó nó có những cái người mà trưởng hội của đình, và người trưởng hội của đình đó, là phải tới cái năm mà tới lễ cúng đình đó, là họ phải đi vận động cho những người hội viên đều phải đóng góp vào đó, đóng góp vào đó. Thì cái điều đó nó có những cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng ở một góc độ nào đó thì cái văn hóa người ta đã nói lên là cúng, để cúng ông thần, để bày tỏ tri ân gì ông thần ở đó. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng mình hưởng ứng, thì có những người họ hưởng ứng do cái lệ mà từ bấy lâu nay họ đã làm như vậy. Tới dịp mà cúng lệ đình đó, thì bắt đầu là họ 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 mới quyên góp với nhau, họ bố thí. Có nhiều người họ bỏ ra rất nhiều tiền để cúng trong vòng 3 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 1 ngày tùy, nhưng mà họ cúng như vậy là theo cái thông lệ hay là cái truyền thống mà từ xưa tới nay. Và nó trở thành một cái mà chúng ta biết là có những cái truyền thống mà nó ở góc độ này thì đó, hoặc là cúng miễu, rồi cúng đình, hoặc là cúng đền ở nơi này ở nơi kia, rồi tùy ở nơi đó là cúng có bà này hoặc là chúa kia, hay hoặc ông thần này hoặc là ông thần nọ. Thì tùy vào mỗi cái trường hợp mà chúng ta thấy có những cái trường hợp như vậy. Rồi cái tâm lý thứ sáu nữa được nói đến, tức là mình bố thí do cái việc do mục đích sanh thiên. Có những trường hợp đó, có những người thấy gì cuộc đời này nó mình cũng hiểu được cái cuộc đời này là sinh làm người rồi nó có những cái bất trắc, có những cái nặng tay, có những cái khổ, rồi nó liên quan với cuộc sống. Thì nghe mô tả cái cảnh giới chư thiên, cái cảnh giới chư thiên rất là tốt đẹp, rồi sắc thiên hương, thiên vị, rồi thiên thọ, tất cả, hoặc là những cái điều mà các vị chư thiên có được. Mình thấy nghe mô tả như vậy mình thích. Sinh ra bằng một cái sự quá sanh, các vị chư thiên sanh ra bằng một cái sự quá sanh, cho nên là các vị đó cũng không có chứng kiến cái cảnh già rồi bệnh đau như mình nữa. Và do vậy thì họ nghĩ rằng bố thí để làm mong sao để sanh lòng chư thiên. Nghe mô tả là vị thiên nữ này đẹp, hay là nghe vị thiên nam kia có nhiều thiên nữ, rồi có các tòa lâu đài, rồi hoành tráng, quy na tráng lệ như vậy, rồi hưởng đầy đủ những cái thiên thú ở đó, rồi nghĩ rằng mình bố thí như vậy để sanh làm vị thiên. Cũng có khi là mình bố thí để mong được sanh làm vị thiên đó. Vì vậy cho nên là bố thí vì mục đích là do sanh thiên mà mình bố thí. Và cái thứ bảy nữa được nói đến, tức là cái tâm lý nữa, là nói đến cái tâm lý mà mình bố thí với mục đích là cho cái tâm mình được an vui. Có những người thì mình nghĩ rằng, bởi vì nói là có khi thì từ ở cái sự quý vị biết rằng từ ở cái gì mà keo kiệt, nó làm cho tâm của mình nó khó chịu. Vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng mình bố thí cho cái tâm của mình nó được thoải mái. Mà thoải mái ở đây là gì? Mình lấy nghe biết được biết đó là phước là cái làm cái gì cho tâm của mình nó được an vui. Cũng có trường hợp đó, thì khi mà mình nghĩ rằng mình bố thí cho cái vật đó để cho một người nào, thì mong rằng mình sẽ được có được cái sự an vui, đừng có những cái sự khổ nhọc nhằn cũng có, hay là khỏi phải khổ tâm, hay hoặc là khỏi phải khổ thân, mong cho mình có được cái sự an vui đó. Có những người thì mong rằng do cái sự bố thí này, sanh làm trời cũng được an vui, sanh làm người cũng được an vui, và ít ra là trong hiện tại có được cái niềm an vui. Mà mình biết rằng có những người đó, quý vị thấy rằng có khi thì họ tuy rằng cuộc sống họ không giàu sang lắm, nhưng họ vẫn có được sự an vui. Và họ có được sự an vui là vì tâm của họ luôn luôn có được cái niềm hỷ lạc. Còn có những người tuy rằng giàu nhưng mà lại bồn chồn, lo âu, phập phồng vì tài sản của mình, vì những cái mối khoác khoải, lo âu bao nhiêu cái sự đe dọa khác từ ở nơi tài sản của mình buồn hay là như thế kia. Thì có những trường hợp những cái người như vậy, nhưng mà với một người mà bố thí mong rằng cho cái tâm của mình được an vui, ít ra ở trong đời sống hiện tại, hoặc là ít ra trong cái lúc mình bố thí mình có được sự an vui, rồi trong tương lai mình cũng có được cái sự an vui, thì có những người bố thí với cái tâm lý mong muốn mình được có cái sự an vui đó. Và cái thứ tám ở đây, tức là cái tâm lý thứ tám được nói đến, tức là một người trang bị ở cái tâm của mình, làm cho tâm của mình, vì nghĩ rằng tâm của mình nó có nhiều cái phiền não, cho nên là bố thí để dứt bỏ những cái phiền não, dứt bỏ sự keo kiệt, dứt bỏ sự bón rít, dứt bỏ những cái cấu quế của phiền não, làm cho cái tâm của mình nó thuần thục, làm cho cái tâm của mình nó thuần tịnh. Khi mà mình làm cho cái tâm của mình thuần tịnh như vậy là cũng là một cái pháp, trong đó có cái pháp bố thí. Vì nghĩ rằng vì cái cấu quế của phiền não này mà làm cho mình phải luân hồi sanh tử, và khi mà luân hồi sanh tử thì khổ đau, cho nên là có những người bố thí với mục đích là mong rằng cho tâm của mình được trang nghiêm, tâm của mình dứt những cái cấu quế phiền não, chấm dứt được những cái cấu quế phiền não để đạt đến cái quả vị giải thoát ở trong tương lai. Thì một trong những cái tám tâm lý mà chúng ta được nói đến ở đây, tức là có những cái tâm lý, và tâm lý thứ tám được nói đến là mục đích làm cho cái tâm lý của mình, cái tâm của mình được trang nghiêm, dứt sạch những cấu quế phiền não và có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Thì trong tám cái tâm lý này thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái tâm lý cuối cùng là tâm lý bố thí vì mục đích giải thoát, hay là vì mục đích trang nghiêm tâm mình, không cho tâm, làm cho tâm của mình dứt sạch những cấu quế để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là sự bố thí. Cái tâm lý này là tâm lý cao quý nhất. trong cái cách bố thí tâm lý của mình. Thì đây là cái phần phần C mà chúng tôi xin trình bày ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt phần ở đây, phần giảng ở đây. Bây giờ thì mời vị MC lên tiếp tục phần để thỉnh để tiểu quyền giảng lại phần đầu. Chúng tôi xin xuống được xuống.
Tà thu kính cảm ơn đại đức pháp tân và con cũng kính cung thỉnh đại đức đại quyền từ bi thuyết giảng lại phần đầu ạ. Dạ con đã thấy bàn tay của sư và con kính nhân lúc đến sư.
Dạ đã nghe rõ chưa? Dạ mô Phật. Dạ kính sám hối đến chư tăng và cáo lỗi đại chúng. Thật sự là cái loa đó khi những lúc đó mà nó nghe gắn vào thì nghe rõ hết, còn lúc dịch ra thì nó không nghe. Còn những lúc loa nó gắn vào thì nghe được, mà lúc mà không gắn thì nó không nghe, thế cho nên cũng tất cả nó cũng biến chuyển. Khi nó gặp hồi nãy cái mình cũng kính bạch với ngài thì con cũng rớt mạng luôn. Dạ con vào con ra trở lại và con mới vào mới được. Dạ xin nói tiếp cái phần của phần A. Thì như đã nói thì chúng ta thấy về cái vấn đề bố thí thì chúng ta thường cho nó chỉ là một cái việc, một cái hành động hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng có thể nói rằng ở trong kinh văn thì bố thí là đi đầu đó. Chúng ta thấy hỡi mà nói về cái điều kiện những chi pháp nào mà cái thí trong đó thì thường là sẽ là đi đầu. Ví dụ như là bố thí thì giới tu tiến về thập thiền cũng vậy, về xin lỗi, về thập phúc hành tâm cũng vậy, hay là tứ nhất pháp cùng bố thí ái ngữ là hành đành sự, thì cái bố thí là cái nó đi đầu. Cái chúng ta thấy ở trong thập độ cũng vậy, bố thí là đi đầu. Ở đây là một cái vật mọn, một cái vật nhỏ, hay đây là cái vật ngoài thân, vật ngoài thân, vật nhỏ đó mà chúng ta làm được thì tất cả những cái khác chúng ta mới từng bước chúng ta làm như là một cái vật mà chúng ta bắt đầu chúng ta bỏ ra được một cái tài sản nhỏ nhen của mình, chẳng hạn như cho người ta một miếng cơm, miếng gạo, một đồng tiền lẻ. Chúng tôi tạm ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ đó sẽ là nấc thang để bước lên từ từ. Thì ở đây nó có nhiều cái cách bố thí nó mang tính thông thường, hay bố thí nó là đặc biệt, hay là gọi là bố thí tức là mà chúng ta ở trong kinh văn gọi là cái bố thí, gọi là cái chữ cha gá, gọi là giết bỏ, hay là cái xả thí, tức là bố thí đó mà người ấy không mong cầu một cái gì để cầu báo đáp lại, hay là bố thí người ấy chỉ hướng tâm tới vì cái sự chấp thủ này nó sẽ là đau khổ. Và cũng vậy cái sự bố thí đó chúng ta tạm cũng là nó phân có hai. Cái sự bố thí của đối với người bình thường khác bố thí mang tính cúng dường thì ý nghĩa này nó lớn lao hơn. Cái hành động bố thí khi mà chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì đó là cái hành động bố thí cho những người nó thấp hơn, cho những cái hạng dưới, cho những hạng mà chúng ta có thể ít tiền của tài sản hơn ta, ít cái địa vị hơn ta, ít cái điều kiện thuận hơn ta. Nhưng khi mà bố thí cúng dường, bố thí và cái sự cúng dường đang rằng cái từ thì nó giống như vậy, nhưng cái ý nghĩa bố thí nó khác hơn. Như hồi nãy chúng tôi đã nói là cách cho, và cái vật cho thì nó không nói, nhưng cái cách cho đây chính là một cái điều mà chúng ta phải hiểu. Và cái cách cho đó nó nói lên cái sự thể hiện bằng cái gì, bằng cái tâm tư của mình, đó chính là cái sự cúng dường đến cho Tam Bảo, sự cúng dường cho tăng chúng. Và sự cúng dường cho tăng chúng đó cho nên nó rất là cái quan trọng. Không phải chúng ta cho thì thường chúng tôi nhắc cho Phật tử đi bác á, đặt bát cúng dường cho chư tăng, không phải chúng ta cho chúng ta quăng vào như là cho kẻ bố thí, thì quý vị đã tự làm một cái hành động thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự cúng dường như vậy thì rất là tiếc. Mà chúng ta cúng dường trong một sự trân trọng, trong một cái sự kính lễ, trong một cái sự đối với chúng ta là một người cầu phước, để chúng ta cầu cái phước của Tam Bảo, phước của tăng cho chúng ta nương nhờ. Thì đây chính là cái chúng tôi cũng nói thêm về cái ý nghĩa của cái cái sự bố thí. Mà cái sự bố thí đó nó cũng phải có cái phân ra hai, cái sự ban bố, bố hay gọi là ban bố, thí đây là cho ra, ban bố cho ra đây nó cũng có hai cách, một sự cẩn trọng và một cái hạng người dưới và hạng người trên. Rồi đối với chư tăng và tam bảo hay những người mà chúng ta vừa nghe, tức là những người mà ông bà cha mẹ, những người hữu quan của chúng ta thì đó là cách khác. Dạ, và cái điều quan trọng hơn hết mà trong tinh thần Phật pháp dạy đó chính là cái điều kiện bố thí để thành tựu, để hội đủ và để có một điều kiện để phát sanh phước tốt đẹp hơn, đó là chúng ta phải có cái gì, phải có cái chetana, tức là phải có cái gì, phải có cái tác ý. Mà nếu như chetana chúng ta có một tác ý lớn mạnh thì chúng ta làm phước ở một cái điều hết sức là tốt đẹp, mà chúng ta gọi là cái tâm lý để chúng ta bố thí. Cái tâm lý đó có thể nói là chúng ta chỉ biết rằng cái điều kiện như trong kinh văn về cái giáo trình ở đây thì nó dạy thì dạy rằng là cái đó là chúng ta phải có tư tiền, tư hiện, tư hậu, hay là chúng ta có cái gì, có tư niệm, có cái vật thí và có cái người nhận. Thì có cái tư niệm đây tức chính là tư niệm trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, bởi vì cái điều kiện này nó hết sức là quan trọng. Nếu như chúng ta có một sự chuẩn bị, vào ngày mai chúng ta làm phước để cúng dường cái gì đó, thì bây giờ chúng ta suy nghĩ, chúng ta chuẩn bị để cho nó thành tựu tốt đẹp, dầu cho mưa nắng, dầu cho có cái sự khó khăn nào, chúng ta cũng vẫn cố gắng để mà chúng ta đến nơi đến chốn để chúng ta cúng dường, đến nơi đến chốn để chúng ta làm cái việc phước đó, và tâm của chúng ta luôn luôn hoan hỷ, dẹp bỏ mọi cái tâm mà nó ái luyến, cái tâm mà nó khởi lên trong tâm tư ta. Thì đây chính là một điều kiện quý vị phải nhớ. Cái phước nó, việc phước nó khó làm. Những người nhiều tiền của nhưng chưa chắc có thể làm phước được, mà những người thiếu điều kiện muốn làm phước lại không làm được. Cho nên khi chúng ta gặp một điều kiện mà chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể cúng dường, chúng ta có thể làm được thì chúng ta nhanh chóng làm. Bởi vì quả thật thì cái duyên, không phải tất cả mọi người đều có thể lúc nào cũng có cái thuận duyên, cũng có điều kiện để chúng ta làm. Và kính thưa quý vị, đối với người làm phước, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta mất mát thì cái điều đó nó hết sức là vì cái tâm bổn sẻn của chính chúng ta. Nhưng chúng ta đã có cái tư tiền thì chúng ta chuẩn bị trước khi làm, thì chúng ta dẹp bỏ một cái tâm tư mà nó có một cái chấp thủ, nó có một cái tiếc nuối tiền của tài sản. Sẵn đây cũng nói quý vị nhớ rằng làm phước thì đừng có tiếc, mà đã có tiếc thì chúng ta đừng để tâm đó nó khởi lên. Đã tiếc thì đừng làm phước, nhưng không nói sao, đã làm phước thì đừng tiếc. Thà là tiếc thì đừng làm phước, không nên nói câu đó. Không nên nói câu đó. Đã làm phước thì đừng tiếc của, mà đã tiếc của thì hãy làm phước. Chắc đừng nói là, bởi vì cái tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta tư tiền chúng ta khởi lên, ở đó chúng ta tiếc, chúng ta nuối thì nó ủng. Rồi đang khi làm hay sau khi làm chúng ta tiếc nuối nữa, thì về sau chúng ta có tiền của tài sản chúng ta sử dụng không được. Có một số người giàu lắm mà quý vị biết, nghèo khổ vô cùng, giàu vô cùng luôn, mà phải nói họ là họ ăn món ăn chắc, ăn thừa, ăn bá, ăn cặn, ăn những cái vật thực mà nó bệnh hoạn, hay là mặc những cái đồ mà nó rách rưới, mà họ cảm thấy vừa lòng. Còn họ mà mặc đồ mới thì họ sợ tốn kém. Thì đây là những cái mà họ có cái phước ở tiền thân, nhưng do cái điều kiện họ làm, họ tiếc của, cho ra mà họ tiếc của. Chúng ta cũng lưu ý cái việc đó, đã làm phước thì chúng ta cứ nhớ hoan hỷ. Và cái tư tiền này hết sức là quan trọng, để nó là cái lực đẩy, lực đẩy cho ta khi tâm chúng ta gặp điều kiện chúng ta chụp lấy. Và nó có cái gì, nó có cái tư hiện, đang khi làm chúng ta dẹp bỏ mọi cái điều kiện khách quan và chủ quan ở xung quanh ta, để chúng ta làm trọn vẹn cuộc phước. Và nhờ thế sau khi làm tâm tư của chúng ta hoan hỷ, đó gọi là tư hậu. Mà tư hậu, tư tiền, tư hiện, tư hậu này mà được thực hiện thì cái tư vị quả thực thì người hết có đại công đức. Tuy một cái vật thí nó mang tính tức là bình thường, nhưng cái tăng thí người ấy lớn với hội đủ tư tiền, tư hiện, tư hậu. Hồi nãy chúng tôi đang nói đến cái chỗ mà cái hoa dâm bục á, mà chúng ta gọi là hoa dâm bục, thời xưa khi mà các nhà truyền giáo đi qua, mà hồi thời xưa đất nước Việt Nam của chúng ta là quốc giáo nha quý vị. Chúng ta truyền từ Việt Nam sang Trung Hoa, đạo Phật chứ không phải từ Trung Hoa truyền sang chúng ta. Có một số người, nếu mà tập kỹ là lịch sử thì chúng ta thấy hồi thời mà cái cả Thương Khương Tăng Hội đó, trước nữa thì là và khi mà thời mà của hai vị mà truyền hai có nhiều vị trưởng lão truyền giáo là Sona và Uttara đó, thì hai vị đó truyền giáo qua Suwana Phumi, mà ngày hôm nay ở ngoài miền Bắc còn một cái tháp, và ở đâu ở trong miền Nam thì còn ở nữa, mà không biết là ở chỗ xứ nào, nhưng điều mà tạm gọi là như vậy, nhưng nó xuất nguồn từ cái chữ mà hoa dâm bụt, rồi gặp cải về miền Nam gọi là hoa dâm bụt, và thế người miền Bắc cũng đọc là hoa dâm bụt, hoa dâm bụt chứ thật sự đó là hoa dâm bụt. Thì cái chữ hoa dâm bụt đó có phải là ngày hôm nay là hoa lan, hoa ly, rồi hoa cúc, hoa hồng, rồi hoa huệ đẹp để mà dâng đến cho Phật đâu, mà đó là gì? Là hoa dâm bụt, là hoa của vệ đường. Họ thấy một cánh hoa như thế và họ ngắt, họ hái vào để dâng cúng cho Phật. Một đóa hoa nghèo đó dâng cho Phật, những tâm của họ thành kính, tâm của họ có tư tiền tư hình tư hậu thì quả phước của họ lớn. Dạ. Thì ở đây chính chúng ta thấy cái gì? Một cái tư tiền tư hình tư hậu hết sức là lớn. Và cũng vậy, có một cái gì, có cái vật thí, không thể nào mà chúng ta nói rằng cái tâm cho muốn bố thí là cũng là tốt rồi. Nhưng kính thưa quý vị, chỉ một đóa hoa nghèo, chỉ một miếng cơm, một cái bánh củ khoai, một cái kẹo, nhưng chúng ta có tâm lòng thành thì hướng cúng về cho Phật, hướng cúng về cho Tam Bảo, thì đây là kết quả lớn. Thì vật thí ở đó chính là như chúng ta được nghe, tức là cơm nước y phục, thuốc men, chúng xứ và có nhiều thứ nữa, chẳng hạn như là tùy theo cái hoàn cảnh, như điều trụ chung, tức là cái bếp khá nát, tức là tướng vật dụng đó. Dạ, thì bốn cái món này nên là đó là trong cái đời sống của chúng sinh, thì trong cái đời sống chúng sinh phải có cái gì, chúng ta phải có cái vật thí. Chứ chúng ta không nói chúng việc tôi có cái tâm thí, bây giờ mình có một tư tưởng khởi lên là mình sẽ cúng dường sẽ khởi lên là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, một cái sự vĩ đại, một cái cuộc lễ nó hoành tráng, ở đó chỉ là cái tâm của chúng ta suy nghĩ như vậy, nó vẫn là thiện tâm. Nhưng nếu như không có vật thí thì ở đó nó sẽ không tác tạo cái quả phước thí cho ta, bởi vì nó thiếu cái điều kiện của vật thí, nó thiếu một cái gen tác động. Cái gen tác động này nếu như mà có điều kiện thì nó là có mọi tất cả mọi thứ về thời tiết, về tâm lý, nhưng nó không có một cái nhân tác động thì cũng là kẹt. Và nó có một cái yếu tố, tức là yếu tố của vật thể, mà hay là chúng ta tạm gọi tức là vật chứng minh, nó có cái vật chứng. Thì nếu không có như thế thì chúng ta cũng sẽ khó mà thành tựu được. Thì cái vật chứng chính là cái gì? Đó chính là có thể nói rằng là cơm nước, là y phục, là xe thuyền, là vật thô, vật thơm, tràn bông, thất, chỗ ngủ, đèn đuốc, ánh sáng, vân vân. Nó rất là nhiều thứ. Nhưng nếu như chúng ta khéo mà để chúng ta có một cái sự cúng dường, thì kính thưa quý vị, đây là một điều tốt. Chúng ta nhớ ở trong kinh văn có dạy, Khang Bà La Môn, nó tức người manh khố che thân, cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền. Hai vợ chồng Bà La Môn nghèo lắm, bây giờ cuối cùng đi bán cái khố và chỉ mua miếng hạt mè. Và một cuộc đại thí đó thì làm sao mà họ là người nghèo mà họ có thể có thể tìm được những cái nơi mà đã được dành sẵn để cúng dường cho chư tăng và đại chúng. Hai Bà La Môn này với cái tâm thành như vậy, nói thôi được, bây giờ ta nghèo khổ quá rồi, thì thôi bây giờ hai người có bánh khố, có cái khố gia thân, thôi coi như đi cầm, đi kiếm một chút ít gì đó và họ mua những hạt mè. Thì Đức Phật nghe biết được cái tâm tư, một cái hào tâm lớn lao của cái người bố thí này, của Hai Bà La Môn này, và Đức Phật hướng tâm ở đó để mà khi mà mua những hạt mè thì hạt mè tung lên, thì Đức Phật nghe với cái thần lực của chính ngài, ngài rót hết tất cả những hạt mè đó. Và kính thưa quý vị, thế là đây là mà họ có một cái quả sanh nhãn tiền, tức là cài lên vàng. Dạ. Thì muốn nói như thế để cho chúng ta thấy, chỉ là một cái vật nhỏ, nhưng tâm của chúng ta nó lớn, có cái chơi ta na đầy đủ thì đó nó sẽ lớn. Thì cũng như thế, nếu như chúng ta bố thí mà hợp vào cái thời gian chẳng hạn như bây giờ là người ấy cần về à, về về thức ăn thức uống thì chúng ta bố thí cho thức ăn thức uống, cần về y phục thì chúng ta cho về về y phục, như là những lúc mà chúng ta thấy hỏa quả quạng, hay là những lúc mà chúng ta tiếp tế cho những cái lũ lụt hay là thiên tai nó ập đến, mà chúng ta không không cần thiết phải biết rằng là người như thế nào cả, mà chúng ta sẵn sẵn sàng với cái tâm bố thí. Rồi chúng ta có thể bố thí rất nhiều thứ à, à theo thứ thần, cái tức là bố thí sắc thân khí vị xúc vân vân, dạ, thì tùy theo cái điều kiện mà chúng ta có. Nhưng thưa quý vị, ở một điều kiện nào xin nhắc lại, chúng ta cũng có thể bố thí được. Có một lần mà đó là những hành động đánh động vô cùng. Khi mà kêu gọi phước để xây cái chùa Phước Sơn, kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, thì đang kêu gọi phước như vậy thì chúng tôi mới gặp một cái người ăn xin, mà nó người ấy cụt hai chân, mấy bò lết lết vào, thì những người khác mới là chặn họ lại. Cái tội nghiệp, cái người ăn xin nó giơ cái đồng tiền lên, cái chỉ thẳng ngay chúng tôi, thì chúng tôi lúc đó chúng tôi mới đi thẳng tới, thì chúng tôi cầm thêm cái đồng tiền, kính thưa quý vị, cái chỉ nó giơ lên 100.000 Việt Nam, thì nó khoảng chừng 5 đồng đô la của quý vị thôi, mà người nghèo mà như vậy thì lớn lắm. Thì chúng tôi giật mình, chúng tôi nói sao mà chú cho như chú cúng như vậy là chứ còn tiền sống không? Chú nói, con nghe sư nói bố thí cúng cho chùa đó là phước báo lớn, sư cho con cúng vậy để cho con có phước lớn. Thì cái mặt của ngài, cái thời đại chúng tôi cầm lên 100.000 lúc chúng tôi xúc động, chúng tôi nói trong xúc động luôn, mà chúng tôi nói, kính thưa quý vị, chúng ta thấy một người ăn xin được 500 đồng, xin được 1.000 đồng, xin được 2.000 đồng, và bây giờ đã bố thí, đã cúng dường tam bảo 100 đồng, 100.000, xin toàn thể đại chúng hãy chúc mừng và hãy tùy hỷ đối với cái một cái bát này. Đây, những cái đồng tiền mà mưa gió bác này làm được, xin được để nhờ một à, nhờ những cái lòng hảo tâm cho những đồng bạc lẻ bây giờ dân cúng về tam bảo, nguyện cầu quy lực của tam bảo hãy chứng đi, hãy chứng minh cho cái công đức của gia chủ này, của thí chủ này, của người làm phước này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã từng gặp những người của bác đó ở từng nơi xin ăn. Chúng tôi muốn nói như vậy là cái gì? Vẫn còn có những cái người ta nghèo, người ta đi ăn xin, người ta còn làm phước được. Có những người Phật tử nói, thưa sư, con không có tiền cho nên con không có đi làm phước. Hay con thấy không có của cho nên con không có bố thí. Chúng ta nghĩ như vậy là quá hạn cuộc. Mà chúng ta phải có một cái gì? Phải có một vật thí, dù lớn, dù nhỏ, dù ít, dù nhiều. Nhưng chúng ta có, đó chính là cái gì? Cái điều kiện thí đó chính là cái vật thí. Và nếu như không có một đối tượng thí, là đối tượng thí đó, tức là cái người nhận thí đó, thì cái cuộc thí đó chúng ta cũng không làm được. Đây là một cái điều kiện hết sức là tích cực. Đây là một việc mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài để lại cho đời một cái điều là điều tốt, đó chính là cái gì? Đó chính là tăng đoàn. Tăng đoàn sẽ là sự kế thừa. Tăng đoàn, chư tăng sẽ là điểm tựa, sẽ là ruộng phước để cho nhân thiên lễ bái cúng dường. Thêm một cái nhìn khác, ngài dạy cho tất cả tâm tư của người đệ tử phải có một cái à, phải biết một cái bố thí, dầu cho đó là một con kiến, đó là một con chim mà nó ăn được những hạt cơm thừa, ngài có thể tùy theo những hạt cơm thừa này mà trong bát các ngươi bỏ ra, với ý nghĩ rằng những hạt cơm thừa này, những chúng sinh là những loài bàn sinh, là những người có thể thừa hưởng được nó, thì xin hãy nhận, thì các ngươi cũng vô lượng công đức. Thì cái thứ vị Đức Phật ngài để lại một cái nhận thí, mà không phải là người, mà dẫu cho là thú, mà những hạng chúng sinh hết sức là thấp kém của loài bàn sinh, đúng không? mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài còn thương tưởng để chỉ dạy chúng ta hãy cho cái những người đó. Thì có lương vị, nói đến đó để chúng ta thấy rằng cái giá trị bố thí, cái giá trị cho, nó lớn lao cả chừng nào. Và quả thật, để từ chỗ đó mà chúng ta thấy một cái hành động bằng cái ý nghĩa nó thật là lớn. Dầu nhiều, dầu ít, dầu muốn những món khinh trọng cúng dường, thì đó cũng chính là cái gì? Chính là cái hành trang của chúng ta. Chúng ta có thể cúng dường, nếu như nó hợp cái thời gian thì quá tốt. Như là chúng ta bố thí vào những lúc mà chẳng hạn như và khi mà chế tăng ăn cơ kết hạ ra, mà theo tinh thần của Phật giáo kêu là gọi là cái lễ dân y khắc thi ná, người nào cúng dường đến lúc như đúng lúc và của những dịp y lễ y khắc thi ná thì người đó vô lượng công đức. Bởi vì sao? Bởi vì quả thật những cái lễ phẩm khinh trọng lớn nhỏ cúng dường, cái sự bố thí của chúng ta, tất cả đó đều là túi hành trang, đều là món hành trang cho chúng ta đem theo trong dòng sanh tử đau khổ này. Kính thưa quý vị, đời đời kiếp kiếp với cái hành động bố thí của mình, nguyện rằng sanh ra đời chúng ta không bị đói khát, sanh ra trong cuộc đời này chúng ta không bị cái sự khổ đau về vật chất, và do chúng ta được nhiều cái vật chất để chúng ta tiếp tục, để chúng ta bố thí, để chúng ta giúp được chúng ta có cái tâm cha gác, giúp bỏ bỏng sẻn để chia sẻ đến với người, để giúp đỡ người. Mà pháp bố thí này luôn có trong tâm những nhà hiền triết, luôn có trong tâm những bậc những các cái bậc mà tốt đẹp, đó chính là cái gì? Là những là các bậc kiểu lương thánh vương, là các bậc là nếu muốn thành vị trời để thích thì một trong những pháp căn bản nhất phải có đó chính là bố thí. Và kính thưa quý vị, muốn nhất phục tâm người thì phải có bố thí, bởi vì đa nó sang gà hát, tức là bố thí nhất đó chính là cái kết quả để chúng ta, để chúng ta chỉ dài, để chúng ta hướng dẫn cái tâm của người được tốt đẹp. Mà ở cuộc đời nói rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nói theo tinh thần tích cực chứ không nói theo tinh thần tiêu cực. Thì khi mà chúng ta có một hào tâm, chúng ta có một hào sản đối với người thì chắc chắn rằng kết quả sẽ tốt, kết quả sẽ mang lại nhiều cái phúc lạc. Mà cái sự phúc lạc đó không phải là do chính tự chúng ta tạo, hay là do tự chính chúng ta. Chúng ta có ai ban phát cho mình, mà chính cái đó là chính do mình đã tạo. Nếu như cái cá nhân mà chúng ta bố thí thì nó không bằng một cái đại thể. Đó là ví dụ như từng cá thể bố thí thì nó không bằng tập thể thí. Mà cái tập thể thí đó chính là cái gì? Đây là tinh thần mà Đức Phật Ngài luôn dạy. Chúng ta đừng một cá nhân mà chúng ta tiện thí, mà chúng ta phải cúng dường đến cho đối tượng chung, cho tập thể. Cái đối tượng tập thể đó nó là một đại thể lớn. Thì tâm của chúng ta phước báo nó vô lượng. Chứ còn hôm nay cho dân cho sư phụ tị siêu, dân cho sư tị quyền, dân cho thường thường nhất đẳng, dân cho sốc tâm, dân cho sư tính, một các thể gì đó không bằng hôm nay dân cho chư tăng. Kính thưa quý vị, chúng ta có những ân tình, chúng ta có những tâm tư tình cảm, đó là của riêng, hãy để riêng, hãy cất riêng. Nhưng khi làm cái việc phước lành thì chúng ta hướng đến cái đại thể, chứ đừng gì tôi dân cũng ở trên đây yêu cầu phải là sư này, phải là thầy nọ, phải là thượng tọa kia mới nhận, người khác không nhận, thì như vậy chúng ta đã bị tự hạn cuộc của chính mình. Dạ, thì cái tinh thần đó chúng ta phải nhớ, về tinh thần đó chúng ta phải luôn có cái sự chủ trì. Và kính thưa quý vị, và cái sự cúng dường đó là chúng ta phải có cái gì đến cái gì, nếu mà bố thí đến cho dân cúng đến cho ông bà cha mẹ của chúng ta, những người cao hơn chúng ta, thì chúng ta phải có một cái cách mà nãy chúng tôi gọi là cái cách cho nó khác. Hay là hãy nhớ rằng vì cái lòng thương tưởng chúng ta cho người dưới công việc, chúng ta cũng phải biết ở trong một cái cách cho nó mang tính tốt đẹp, chứ đừng có thể mà hãy cứ thế mà chúng ta văng, chúng ta ném, hay là chúng ta dâng cúng đến cho cha mẹ. Chúng ta nhớ thường thường á, mà khi mà chúng ta về sau chúng ta làm để chúng ta nuôi cho cha cho mẹ, chúng ta cứ sợ rồi bây giờ mình về coi như mình bị buộc rồi, tháng lương này của mình là về chia cho cha cho mẹ, và thế là mình về cái mình quăng vài trăm ngàn, vài triệu bạc, của đồng tiền Việt Nam ở đó, rồi xong cái mình nói xiên nói sở thôi nè má ba, lấy đại xài cho đại đi, và xài vài ba bữa cho hết cho rồi đi, mà nói sao nó gần thì những cái cách cho như vậy thì rất là đáng tiếc. Chúng ta không có một sự cung kính, chúng ta không coi đó là một bề trên, và chúng ta không làm bằng cái tâm cúng dường tốt đẹp. Và chính cái người cha mẹ, những người ông bà đó, tức là đối tượng thì chúng ta cúng dường. Nhớ như vậy, cái người nhận đó chính là cái gì? Đó chính là ông bà cha mẹ mình. Hay người nhận đó chính là cái gì? Chúng ta dâng đến Phật, dâng đến cho Tăng, hay là những bậc có giới hạn, hay các bậc thầy tổ, hay những người ân của chúng ta. Thì chúng ta phải nhớ rằng đó chính là những cái điều, những cái người, những cái chỗ mà nơi mà chúng ta cần phải có một cái tâm, cần phải có một cái lòng, cần phải chúng ta mong rằng họ nhận, họ đừng từ chối. Đây chính là cái điều mà chúng ta nhớ. Chứ mình cứ nghĩ rằng là cho rồi lại trời cho họ đừng có nhận thì quả thật thì rất là tiếc. Cuộc đời này nó là cái gì? Tất cả những chuyện gì, những tiền của, tiền bạc, những vật chất rồi nó sẽ ra đi. Nhưng những ân tình, những cái việc lành, cái cách cho và những việc lành, nó sẽ để lại trong tâm ta. Cách cho và cái quả báo của chúng ta làm, nó sẽ để lại trong tâm mình. Và cũng vậy, với những người cơ nhẫn, với những người mà nghèo khổ thì rất là tốt đẹp. Như là chúng ta bố thí cho những người ở nơi, và cả những cái nơi mà trẻ mồ côi khuyết tật, thì quả thật thì hết sức là tốt đẹp. Trên bạch với ngày kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng con có làm một cái cuộc thí, một cái lễ cúng dường Bác Hồ đến Chư Tăng. Ở trong đó có làm phát triển cho người nghèo. Nhưng quả thật khác với những lần trước, ngày nay chúng con làm cái việc mà chúng con kính bạch với ngày chúng hết sức là quan hỷ, phát triển cho người nghèo. Ở trong đó con có quen ở một cái cũng ở gần một số người mà có những cái một số cái, ở cái hội từ thiện ở gần đây của một công ty đã lập ra, rồi người ta mới làm cái cơ sở mai từ thiện, mà đó cơ sở mai gọi là cơ sở mai thiện tâm, thì có mời họ đến để dự lễ, và con xin họ cho những người tàn tật đó tới để mà họ nhận những cái phần quà gạo và những vật phẩm. Thì không ngờ con giám đốc nó cổ rất là mừng, có nói từ xưa tới giờ ở về trước này có mới có một mình thầy là nhắc tới cái chuyện này. Cái đâu chúng tôi muốn nhiều lần chúng tôi tới thì chúng tôi làm, nhưng điều chúng tôi cũng ngại là cô ta thì có cái điều kiện, chúng tôi nghĩ rằng là cô có điều kiện cô làm. Thì sau đó thì mời người ta tới, thì Chư Tăng và Phật tử thì cũng rất là hoan hỷ, thấy những cái hành bóng mà quý vị biết là lẽ ra chúng ta phát phiếu để người ta tới nhận. Ở đây chúng tôi yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức hãy mang những cái phần quà từ phần quà từ thiện này đến để biếu tặng cho họ rất là cẩn trọng. Bởi vì sao? Quý vị nhận những phần quà mà của các nhà hảo tâm cũng như của chùa và các nhà hảo tâm gửi đến, chứ không có phải là biếu tặng cho một cái người nghèo khổ. Trước đó chúng tôi cũng nhớ chỗ này, mình nhớ phải cách cho nó đàng hoàng. Và kính bạch quý vị, kính thưa quý vị, ngay khi đó thì vào buổi chiều đó mới là một buổi chiều, mới là một cái hành động hết sức lực, là chúng tôi nghĩ rằng là hết sức là động trong tâm con. Và lúc đó nó cũng còn dư chừng hai cái nồi cơm và một số thức ăn. Thì con điện thoại tới cái cô mà cô coi cái việc này, điện hai lần cũng không bốc máy. Thì lúc đó cứ thôi đi lên, lần thứ ba cô điện lại hỏi có chuyện gì thưa thầy. Thì nói bây giờ sẽ có còn một ít cơm mà nấu nó còn lại, nhưng điều nó vẫn còn nguyên. Bây giờ các sư thì không có dừng vào buổi chiều, cho nên vì vậy chắc chắn là nó dư. Mà nếu mà cho người ta đó thì không biết cho ai, nhưng bây giờ không biết là ở đằng cô có thể nhận những cái phần cơm này không, thì có rất là mừng. Thì cảm ơn người ta đem lại, người ta lấy, thì con rất là mừng. Kể từ nay về sau, những cái dầu cho những hạt cơm gì mà nấu mà nó có dư đó thì cũng nên giữ lại, cũng nên hiểu biết lại để giữ đó mà chúng ta còn những người khác đang cần, chứ không phải mà cứ thế mà chúng ta cho đi với những người mà chẳng hạn để người ta nuôi súc vật thế này thế kia thì nó lại càng tiếc, là bởi vì đây cũng là mồ hôi nước mắt, đây cũng là đây cũng là tài sản của Tam Bảo. Thì quả thật cái cách cho đó thì con rất là mừng. Nhưng muốn nói rằng chúng ta nhớ rằng cho ngay cả cho một chúng sinh, dẫu là con kiến, con rùa, con mũi gì, nó lại là một sự tốt đẹp rồi, chứ đừng nói chi mà cho con người. Thì ở trong một bài kinh cúng dường phân biệt thì chúng ta phải nghĩ tới một cái chung và các cái hạng cao thấp. Ở đây chúng ta không cần bàn rộng cái chuyện đó, nhưng chỉ nói về cái tâm bố thí của chính chúng ta. Nếu như mọi người có cái tâm thí, mọi người biết san sẻ, hiểu biết chút xíu thì cuộc đời này hết sức là tuyệt vời. Bởi vì cuộc đời này người khổ biết người, chúng ta bị khổ mà có người khác biết chúng ta khổ, chúng ta bị thiếu mà có người khác biết chúng ta thiếu và có sẵn lòng để giúp đỡ. Chúng ta phải suy nghĩ về Phật, để tri ân Phật, để báo ân Phật đã dạy cho ta, đã chỉ dạy cho ta quá nhiều mà xuyên qua chỉ có một cái pháp bố thí thôi, cũng đã gửi tới cho ta rất nhiều phúc lạc ở hiện tại cũng như là ở đời sau. Bởi vì Kinh Văn Pháp Quốc Kinh có dạy: nay vui đời sau vui, kẻ làm phước thì được hai đời vui, vui thế mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin có đôi điều để nói về cái phần A và phần B của cái pháp bố thí đối với cái người cư sĩ ngày hôm nay. Nếu có điều chi sơ tích, kính ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ cho. Dạ, xin chấm dứt ở nơi đây để tiếp tục còn một cái phần D nữa. Dạ, cũng thỉnh kính mời các vị MC tiếp tục đọc cái phần D và xin thỉnh về các vị giảng sư tiếp tục. Dạ, xin chân thành kính mời.
Nam mô Phật thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Tri ân đại đức Tiểu Quyền, đại đức Phật Tân đã giảng cho bài học hôm nay. Lẽ ra thì trong bài học của chúng ta còn cái phần D gồm có hai cái tiêu đề là cung cách bố thí và quả phúc của bố thí. Và theo sự phân công của ban điều hành thì cái phần D đó sẽ do chúng tôi giảng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng giờ này chúng ta chỉ còn có 35 phút nữa, thì trước sau gì thì ở hai cái tiêu đề đó chúng tôi cũng sẽ giảng. Ngày mai đến ngày chúng tôi giảng ở trong lớp Phật Pháp Buddhatama. Do vậy chúng tôi đề nghị với ban điều hành là ngày mai sẽ học hai cái tiêu đề trong cái phần D này, và ngày mai chúng tôi sẽ thuyết giảng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận cho cái những gì mà đã được hai vị giảng sư giảng trong ngày hôm nay. Không biết là bây giờ vị nào điều hành điều hợp với cái phần thảo luận. Nếu như không có vị nào điều hợp phần thảo luận thì chúng tôi xin được thỉnh đại đức vậy xin thỉnh đại đức Pháp Tính Quan Hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận bài học ngày hôm nay. Không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, thấy bàn tay của đại đức Pháp Tính, xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thành Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, sư tọa Giác Đẳng, đại đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đến phần thảo luận của chư Tăng. Con kính lãnh lễ đến chư phụ Tỳ Kheo, bạch chư phụ, do cái thời gian chi phối làm con cũng lúng túng, con chưa coi ở trong đúng chỗ bao nhiêu vị giảng sư. Nhưng mà trước tiên con xin sư phụ hoan hỷ thảo luận dùng câu hỏi đầu tiên của buổi thảo luận ngày hôm nay. Câu thảo luận này thì được hỏi là theo Phật pháp có gì khác biệt giữa bố thí cái xa xỉ và bố thí những nhu yếu. Con xin lặp lại câu thảo luận này. Câu thảo luận này hỏi rằng là có cái gì khác biệt giữa bố thí những cái xa xỉ và bố thí những cái nhu yếu. Và con thấy sư phụ đã đưa tín hiệu, bây giờ con xin gửi mic đến sư phụ. Nam mô Bổn Sư.
Xin cảm ơn Phật tích. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta nên biết cái gì gọi là cái vật xa xỉ, xa xỉ, và cái gì là cái vật chất nhu yếu. Ở đây trong đời sống của chúng ta, nó có những cái cần thiết để nuôi mạng và để sống được an lạc. Nếu thiếu thì không được. Thì cái đó gọi là cái nhu yếu vật chất. Thường thì cái vật nhu yếu trong đời sống của chúng ta là ăn, mặc, ở, bệnh. Cái gì để ăn mà sống, tức là vật thực hay là thức ăn, cái đó là nhu yếu trong đời sống. Cái gì để che thân cho kín đáo và tránh khỏi cái thời tiết nóng lạnh, hay là ngăn ngừa cái sự xúc chạm của mùi rùi mũi rắn rít, gió nắng, cái đó chúng ta gọi là y phục. Cái gì mà chúng ta dùng để ở, để trú mưa trú nắng, hay là để ngồi để nằm, cái đó chúng ta gọi là sàn tọa hay là trú xứ. Và cái gì để dùng khi mà bị bệnh, tức là thuốc, y dược, dược phẩm. Như vậy thì cái nhu yếu trong đời sống của chúng ta gọi là ăn, mặc, ở, bệnh. Những cái vật chất mà đáp ứng được bốn cái nhu cầu đó thì đây gọi là nhu yếu. Ngoài những cái thứ nhu yếu đó ra thì những cái khác có thể là vật xa xỉ. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ một điều là có những thứ mặc dù nó không nằm ở trong bốn nhu yếu nhưng mà nó cũng là những cái vật chất thiết yếu cho cái đời sống, không phải là nhu yếu nhưng mà là thiết yếu cho đời sống. Mặc dù chúng ta cất cái nhà hay là cất cái chùa thì biển sao cho kín đáo, đừng có dột mưa, đừng có bị gió nắng nóng hoặc lạnh lẽo thì được rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải trơn phớt vẽ vời hay là hoa văn quả tiết, thì những cái đó nó cũng cần thiết chứ không phải là xa xỉ. Cái gọi là xa xỉ đó, tức là những cái thứ gì mà chúng ta dùng xài để chơi, để ngắm, để thưởng ngoạn thôi. Cái đó mới gọi là xa xỉ. Thế thì bây giờ, chúng ta có một câu hỏi đưa ra là, theo Phật Pháp có gì khác biệt giữa bố thí cái xa xỉ và bố thí những nhu yếu? Thưa quý vị, khác nhau nhiều lắm. Khi mà chúng ta bố thí cho đến đối tượng thọ thí như là cúng dường đến chư tăng hoặc là bố thí đến những người nghèo, khổ, những chúng sanh khác mà ta và bị bệnh thì sẽ được báo nhiều. Là vì sao vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta bố thí cái vật nhu yếu trong đời sống á, có nghĩa là tâm của cái người thí chủ, tâm của thí chủ có cái sự tác ý và có sự cẩn thận trong khi bố thí. Còn những cái đồ chơi, tranh ảnh, vân vân mà chúng ta bố thí đó, chúng ta bố thí tranh ảnh hoặc là chúng ta bố thí những cái đồ trang sức chẳng hạn để làm đẹp, thì chúng ta bố thí cúng dường những cái đó đó, có thể có những cái có phước và có những cái cũng không có phước. Ở đây sẵn nhắc luôn để các Phật tử chúng ta nhớ, nhiều khi đó Phật tử chúng ta, nhất là những người Phật tử người Khmer hoặc là người Thái chẳng hạn, họ ở nhà họ đem đến chùa, cứ mỗi cái cuộc lễ trai tăng như vậy họ tạo ra một cái tượng Phật lớn hay nhỏ gì họ đem vô chùa họ cúng chùa. Đem Phật mà cúng chùa thì cái điều đó là một điều rất là trái ngược, thưa quý vị. Cho nên Phật tử chúng ta đừng bao giờ chúng ta để vấp phải cái tình trạng này. Mặc dù cái này không phải gọi là cái xa xỉ, cái xa xỉ, nhưng mà làm như vậy nó không hợp lẽ đạo. Bởi vì Đức Phật là đối tượng mà chúng ta tôn vinh, thì cái hình Phật và tượng Phật chúng ta nếu thấy ở nơi nào mà không có hình tượng để tôn thờ, chúng ta cung kính tôn tượng hay là tôn hình đó để chúng ta đem đến, chúng ta an vị ở trong chùa thì được. Nhưng mà gọi là đem cái tượng Phật mà lên cúng cho chư tăng đó, chư tăng thọ thì xem cái tượng Phật như là một cái vật bố thí, thì cái điều đó nó không phải lẽ, thưa quý vị. Cái này quý vị nên nhớ. Một điều nữa chúng tôi cũng xin nhắc cho quý vị là trong cái sự bố thí có những cái mặc dù nó không phải là xa xỉ nhưng mà có những cái không nên. Thí dụ như chúng ta bố thí tranh ảnh mà những tranh ảnh gợi dục, đó là không có phước. Bố thí thú đực đến thú cái hoặc là thú cái đến thú đực cho nó giao phối với nhau, như vậy là không có phước. Bố thí người nam đến người nữ, như vậy là không có phước. Chúng ta bố thí rượu chất say cho người khác uống, như vậy là không có phước. Trong những cái vật thí mà Đức Thế Tôn Ngài đã nói rằng là những cái vật thí không có phước, thì chúng ta nên nhớ trong những cái thứ đó phải được xem như là vừa là xa xỉ mà vừa là mang nghiệp. Có những thứ xa xỉ như thứ mang nghiệp. Có đôi khi, thưa quý vị, ở trong một cái cuộc lễ, ví dụ như trong cái ngày khánh tế của một vị trưởng lão, hay là ngày sinh nhật của các bậc thầy, những đệ tử khi mua quà để tặng, quý vị biết họ tặng cái gì? Có đôi khi họ tặng một cái bức tranh, hoặc là bức tranh sơn mài hay bức tranh vẽ. Khi mà chúng tôi nhận bức tranh đó, chúng tôi lỡ khóc lỡ cười. Không nhận thì không được, mà nhận thì làm sao đây? Bây giờ, nếu nhận của người này để đem treo lên tường, mà không nhận của người khác để đem treo lên tường, thì như vậy là không công bằng. Mà nếu phải treo lên tường hết, thì cái phòng khách của chúng tôi đó, nó trở thành một cái phòng triển lãm tranh. Và đi ra đi vào, chúng tôi không có thời giờ để mà chúng tôi ngắm hoài, cứ treo lên để đó, hoặc là chúng tôi xếp vào một góc tủ nào ở trong kho nào đó, để năm này qua tháng kia cho đến khi nó hư hao rồi đó, thì lúc bây giờ đem bỏ. Buộc lòng phải vậy thôi thưa quý vị. Biết rằng cái đó tốn tiền lắm, nhưng mà chúng tôi cũng phải bỏ, chứ chúng tôi không thể mà ôm đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia mà đem theo cái bức tranh sinh nhật mà người ta tặng cho mình được. Thì như vậy trước khi mà người Phật tử chúng ta bố thí đó, chúng ta cần phải cân nhắc suy tư, có suy nghĩ trước khi bố thí mới gọi là tư tiền. Suy nghĩ trước khi bố thí là chúng ta suy nghĩ như thế nào? Một là chúng ta suy nghĩ để quan hỷ cho cái việc bố thí. Hai là chúng ta có cái sự suy nghĩ trước khi bố thí là chúng ta suy nghĩ đến cái vật thiết của mình có phải là cần thiết cho cái đời sống của chư tăng hay không, hay là chúng ta cho cái vật đó có cần thiết cho người đó hay không, chứ không phải là chúng ta có cái vật tặng như vậy là mừng rồi, như vậy là cũng chắc có lẽ là người ta sẽ cảm động với cái thịnh tình của mình đem biếu tặng cho cái đó. Nhưng mà thực sự ra thưa quý vị, có đôi khi người ta nhận xong rồi có thể là người ta không có thì giờ mở ra nữa, nếu người ta biết đó chỉ là một cái bức tranh thôi. Cho nên ở đây đó, nó có hai cái sự khác biệt là như thế này. Hai sự khác biệt giữa bố thí cái xa xỉ và bố thí cái vật nhu cầu, nhu yếu trong đời sống đó, nó có hai sự khác biệt. Cái khác biệt thứ nhất là giữa, là nói về tâm lý bố thí. Khi một người bố thí cái vật xa xỉ là cái tâm của họ rất là lơ đễnh, họ cho chỉ là để cho thôi, chứ họ không còn biết người kia có cần dùng hay không. Thế cho nên cái phước báo của họ nó bị giảm thiểu. Còn đối với cái người mà bố thí cái vật tiêu yếu á, thì cái người đó thì khi mà cho như vậy đó là cái tâm dứt bỏ của họ rất là mạnh, và họ có cái sự tác ý suy tư cái này rất cần cho cái người kia, rất cần cho chư tăng, cho vị tỳ kheo nọ, vân vân. Thì như vậy nó khác nhau ở chỗ cái tâm lý bố thí, chứ không phải là bố thí nào cũng là bố thí. Tới cái ngày mà làm lễ khánh thành cái chùa, nếu mà quý vị đi đến, quý vị hùng phước trai tăng để cúng dường chư tăng ở tứ phương đi đến làm lễ khánh thành và xi ma cái chùa đó, thì quý vị hùng phước cúng dường Phật thực, hay là cúng dường y cà ta đến chư tăng, hoặc là quý vị nhân cái cơ hội khánh thành cái chùa chánh điện nhưng mà cái tăng xá còn đang dở dang, hoặc là một cái trại đường đang dở dang, cái nhà bếp đang dở dang, chúng ta hùng sẵn cơ hội chúng ta khánh thành, dự lễ khánh thành cái chánh điện, chúng ta cúng dường tài chính để mà xây dựng cái ngôi tăng xá hay nhà bếp hoặc là trại đường, như vậy đó gọi là cúng dường có suy nghĩ, và chúng ta cúng dường một cách thiết thực vì đó là cái vật nhu yếu. Thì quý vị cẩn trọng trong cái việc bố thí như thế, nó sẽ khác hơn là cái sự bố thí cái ngày khánh thành được thiệp mời. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình đi đến tay không thì kỳ quá, mình ghé ở tiệm nào đó, tiệm đồ cổ, mình mua một cái bình cổ, nó mẻ miệng, xích môi, đĩ, tay cầm, cứ đem vô cho rằng đó là đồ cổ quý giá, rồi đem vô chùa, không biết thầy trụ trì sẽ phải làm cái gì đối với cái bình này. Thì như vậy cái tâm của chúng ta sẽ lơ đễnh. Cho nên về cái tâm lý bố thí, có cái sự khác biệt giữa hai người, người bố thí đồ sa chỉ và người bố thí cái đồ vô yếu. Cái sự khác biệt thứ hai là phước báo khác biệt. Người mà bố thí những cái vật vô yếu, người này sẽ được cái phước báo là đời sau sanh ra là hữu danh hữu thực, tức là có tiếng mà lại có miếng nữa. Khi họ giàu thì giàu thiệt, họ có của ăn, có của để, họ ăn vật thực ngon, ngon thật, chứ không phải. Còn nếu mà chúng ta bố thí cái hào nhoáng bên ngoài, cái đồ xa xỉ đó, thì cho rằng chúng ta cũng có cái tác ý tốt đi, nhưng mà đời sau khi mà sinh ra đó, chúng ta được cái hào nhoáng bên ngoài. Ở trong nhà thì không có tiền bạc, không có vật thực đối, nhưng mà chúng ta được cái là có cái dáng vẻ bên ngoài, ăn mặc cũng bảnh bao, đi ra đường người ta tưởng mình có tiền, nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ có tiền lẻ thôi. Nó khổ như vậy thôi. Cho nên tại sao ở trên đời này có những người họ thực chất của họ là giàu có, còn có những người chỉ giàu có cái mã ở bên ngoài. Lý do là tại vì đời trước bố thí mà không có sự tác ý, cái nào là nhu yếu cho cái người thọ thí, còn cái nào là xa xỉ đối với người thọ thí, chúng ta không có sự suy tư đó. Cho nên chúng ta bố thí như vậy, cái quả nó sẽ khác nhau, quả dị thục sẽ khác nhau, và hiện tại thì tâm lý bố thí cũng khác nhau. Một người có sự cẩn trọng, cân nhắc khi bố thí, còn có người thì họ làm chỉ để là làm thôi, là một cách thờ ơ, làm cái lấy có với cái đồ xa xí đó. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Hôm nay thì với cái câu hỏi này chúng tôi làm mất quý vị hết 15 phút rồi. Hôm nay thì đại đức Pháp, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tính cũng vừa giảng bài xong. Thế thì bây giờ chỉ còn có đại đức Pháp Tính mới đặt một câu hỏi cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Chắc có lẽ đại đức Pháp Tính trả lời xong câu này thì chúng ta đọc bản tin tức và đóng rừng thì vừa được. Bây giờ đại đức Pháp Tính có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Nếu đại đức Pháp Tính có nghe rõ thì ồ, đại đức Pháp Tính muốn hỏi chúng tôi một câu. Vậy xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú sư phụ, nãy giờ con ngồi con theo dõi câu thảo luận và trả lời của sư phụ, con rất là hoan hỷ. Và trong tâm con cũng có nhớ là một cái điều trước học, nên ra con mới xin hỏi lại sư phụ một câu. Tại vì con nhớ nếu mà nói về cái bố thí, chi pháp của bố thí là sở hữu vô tham. Thì ở trong cái sở hữu vô tham này thì con nhớ rằng là sở hữu vô tham thì nằm một ở trong là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Vậy thì con thấy rằng ở trong cái tâm thiện nào đó, một cái tâm đại thiện nào sanh lên đó, thì cũng có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành sanh ở trong đó. Vậy thì ở đây con muốn hỏi sư phụ rằng phải chăng tâm bất cứ tâm thiện nào sanh lên đều có cái sự bố thí ở trong đó? Cái vấn đề này con cũng đang thắc mắc, con muốn xin được hỏi sư phụ. Không biết sư phụ có nghe rõ được câu hỏi của con hay chưa? Dạ, con thỉnh sư phụ trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Lẽ ra thì cái Tự Viền trước là đã học ở nơi chúng tôi rồi đó, thì bây giờ các vị phải trả bài lại chứ tại sao lâu lâu các vị buộc chúng tôi phải trả bài. nói đùa vậy thôi. Với cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì cũng rất là hay. Đó là một điều học hỏi, thắc mắc, mà thắc mắc đúng chỗ và biết cách thắc mắc. Ở đây xin quý vị hãy nghe cẩn thận. Trong ví dụ pháp thì alo pháp chia tay sika là vô tham tâm sở đó, nó nằm ở trong cái nhóm 19 tâm sở tình hảo biến hành sofana satharana chia tay sika. Vì vậy cho nên 19 tâm sở tình hảo biến hành này nó có mặt cùng khắp ở trong 91 tâm tình hảo. Trong đó, trong 19 cái tâm sở đó có sự vô tham nữa. Mà bây giờ khi nói đến vô tham, tức là chi pháp của cái pháp bố thí, cái hạnh bố thí, chi pháp và vô tham, thế thì không lẽ tâm nào có sở hữu vô tham, tâm đó đều là việc bố thí hết chăng? Chẳng hạn như tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới, hay là tâm đạo quả, tâm siêu thế nè, cũng có cái sở hữu vô tham. Như vậy thì chẳng lẽ những cái tâm thiền hay là tâm đạo quả lúc đó lại cũng là bố thí nữa? Không thưa quý vị. Chúng ta có hai cách để lập luận. Cái cách thứ nhất, chúng ta phải hỏi rằng bố thí, chi pháp là vô tham tâm sở phải chăng? Thì chúng ta nói a ma, phải rồi. Amanta, phải rồi. Nhưng mà chúng ta đặt ngữ vấn đề nè. Sở hữu vô tham có mặt ở tâm nào thì tâm đó cũng làm việc bố thí phải chăng? Thì chúng ta nói rằng không hẳn là như vậy. Tại sao? Bởi vì vô tham ở đây đó, đặc tính đó, cái đặc tính của vô tham là không có dính mắc đối tượng. Không có dính mắc đối tượng. Tâm tịnh hảo biết cảnh, nhưng mà không có dính mắc cảnh. Không phải giống như là cái tâm tham, tâm bất thiện đó. Tâm bất thiện mà thuộc về tâm tham đó, nó biết cảnh mà nó dính mắc đối tượng, quyến luyến đối tượng. Nhưng mà tâm tịnh hảo biết cảnh chỉ là biết cảnh vậy thôi. Quỳ dưới chân tượng Phật, đảnh lễ Đức Phật với cái tâm thiện, nhưng mà cái tâm thiện của vị đó không có luyến ái Đức Phật. Không có luyến ái Đức Phật. Không phải giống như một người mà khi họ nhìn cái hình tượng một nữ nhân khỏa thân, lúc đó cái tâm của họ là tâm tham sanh khởi. Người nam họ nhìn cái hình tượng đó, tâm tham sanh khởi, tâm ái luyến sanh khởi, tâm dính mắc sanh khởi, tâm dục nhiễm sanh khởi. Nó khác nhau ở chỗ. Ở đây đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những tâm thiện, tâm tố và tâm quả tịnh hảo, những cái tâm tịnh hảo này có được cái thuộc tính vô tham tâm sở tương ưng là bởi vì những cái tâm tịnh hảo đó khi biết cảnh một cách ly tha, tức là không có cái sự dính mắc. Giống như là những cái lá cây khi mà nước mưa rơi xuống thì có một số lá cây bị sương động dính ở trên lá, hoặc là mưa xuống làm ướt lá. Nhưng mà đối với lá sen hay là lá mô thì do vì cái đặc tính của cái lá đó nó có phấn, có một lớp phấn, vì vậy cho nên nó không có bị dính nước, mặc dù nước vẫn rơi nhầm cái lá đó, vẫn động lại ở trên cái lá đó. Nhưng mà nếu mà khi nó trút đổ đi rồi thì nó không có bị ướt. Tất cả tâm tình hảo mà có cái đặc tính vô tham cũng như thế. Rồi bây giờ dựa vào cái đặc tính vô tham đó đó, một người biết cách tu tập, hỏi vậy chứ, cái trạng thái vô tham đối với tài sản, nghĩa là không có sự dính mắc đối với tài sản, thì không có sự dính mắc, thì bây giờ thể hiện cái gì, cái hành động gì? Họ thể hiện cái hành động là họ xả tài được, họ đem ra họ bố thí được. Nếu mà còn cái tâm mà bảo thủ dính mắc tài sản là của mình, không muốn cho ai hết, thì trong trường hợp là họ không bố thí được. Nhưng mà vì khi họ bố thí có nghĩa là họ cho ra không, không có nhận lại, không có sự đổ chác, không có sự mua bán ở đây, mà họ cho như vậy đó, họ cho không như vậy đó, là với cái trạng thái tâm là không có dính mắc tài sản của mình. Bởi vì cho nên mới nói rằng cái hành động bố thí có cái chi pháp gốc là cái trạng thái vô tham tâm sở. Vì chính có cái đặc tính vô tham khi mà tâm sanh, cho nên mới bố thí được. Thì ở cái khía cạnh này chúng ta phải hiểu là cái việc bố thí đó chỉ khi nào cái tâm thiện với cái đặc tính vô tham, alo pháp chia tay sự cả, mà có cái sự tác ý về cái công việc làm xả tài bố thí cho người khác thì mới được. Còn trường hợp những cái tâm thiện khác sanh khởi để giữ giới hay là để đảnh lễ Đức Phật, để có sự cung kính hoặc là để hành thiền chẳng hạn, thì cái tâm thiện phân biệt thì đó là khỏi của đỉnh mà chúng tôi được trời. Bây giờ thì 5-3 phút nữa thì xin quý vị có thể cho một bản tin, sau đó chúng ta đóng gom. Hôm nay thì cái buổi thảo luận của chúng ta đến đây kết thúc. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, con sa thú sư phụ thầy siêu rất nhiều. Cũng may là sư phụ đã trả lời giùm con. Nếu mà sư phụ mà không có trả lời, chắc tối nay con ngủ không có yên. Vì tự nhiên ở trong tâm con nghĩ như vậy thì cũng chưa có được cái câu trả lời. Do vậy thì sư phụ đã trả lời rồi, chắc tối nay sẽ ngủ yên. Dạ. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng đã hết cái thời gian thảo luận. Và bây giờ thì cũng còn vừa đủ để chúng ta nghe được bản tin. Do vậy xin mời vị MC đọc giùm bản tin nói về một nhà sư trẻ đã tự thiêu. Xin mời Sít Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc bản tin. Bản tin nói về tỉnh Taku căng thẳng sau vụ tự thiêu của nhà sư trẻ do Như Quang dịch. Dharamsala, India, ngày 19 tháng 8 năm 2011. Hơn hàng ngàn người Hoa trang bị vũ khí cá nhân đã bao vây ngôi chùa Tawu Nioso, cắt điện nước trong khi trường học trong vùng vẫn còn đóng cửa sau vụ tự thiêu của nhà sư Tiwanobu. Tiwanobu, 29 tuổi, đã tự thiêu nâng cao biểu ngữ yêu cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về và tự do cho Tây Tạng trong tỉnh Tawu để thách thức với chính quyền Trung Quốc. Chư Tăng đã đem thi thể cháy đen của sư Tiwanobu về chùa, nơi mà khoảng 10.000 người dân Tây Tạng đã tụ tập suốt đêm để tỏ lòng tôn kính. Cảnh sát Trung Quốc đã ngăn chặn dân chúng vào chùa, đưa đến việc đánh đập và bắt giữ nhiều người mà con số cụ thể chưa được biết rõ. Cảm nhận được sự rắc rối, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ra lệnh hỏa táng thi hài của sư Tiwanobu ngay tức khắc. Tiếp xúc với Phayun Kinrap, một vị sư tại Dharamsala có liên hệ với Tawu, nói rằng chính quyền Trung Hoa đã bao vây khu vực tang lễ với ba lớp rào an ninh ngăn chặn những người Tây Tạng tại địa phương tham dự tang lễ. Nghi lễ cầu nguyện cuối cùng cho sư Tiwanobu được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 17 tháng 8, nhưng hàng ngàn người dân Tây Tạng địa phương bị ngăn chặn, cấm dự tang lễ. Sư Ken Prab nói họ phải bày tỏ lòng tôn kính sau cùng từ một đỉnh đồi khá xa nhìn xuống khu tang lễ. Người Tây Tạng lưu vong và các ủng hộ viên từ Nụ Ước cho đến Dharamsala và Đài Loan đã tổ chức những buổi lễ cầu nguyện và biểu tình để đánh dấu sự hy sinh của sư Tiwanobu. Quốc hội Tây Tạng lưu vong đặt cơ sở tại Dharamsala trong lúc bày tỏ lòng tôn kính đến sư Tiwanobu, nói những biến cố thê thảm như thế này thường xảy ra tại Tibet là một dấu hiệu rõ ràng về sự phẫn nộ của người Tây Tạng đối với chính sách sai lầm của chính quyền Trung Quốc về người Tây Tạng. Nhiều mạng lưới xã hội đã đưa lên những mẫu tin và lòng tôn kính, cũng như kêu gọi các cuộc biểu tình phản đối Tendo, chủ tịch hội sinh viên cho một nước Tây Tạng tự do, trên trang Facebook đã kêu gọi ủng hộ cho cuộc biểu tình vào ngày 19, vinh danh sư Tiwanobu trước tòa lãnh sự Trung Hoa tại Nữ Ước. Tiếp xúc với bên ngoài qua trang Facebook, Tiwan Winzin, chủ tịch cho tổ chức độc lập lưu vong lớn nhất Đại hội Thanh niên Tây Tạng, viết: cuộc hy sinh cao quý của sư Tawo Tiwanobu sẽ tạo sự hứng khởi và tái sinh cho hàng ngàn Tawos khác, và những Tawos này sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu của chúng ta cho đến khi Tây Tạng đạt được nền độc lập cuối cùng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh để Đức Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thủ kính tri ân đến thánh cha. Kính thưa quý vị, giờ đây sau bản tin thì đã hết thời gian sinh hoạt của Rung, đã lâu qua 3 phút rồi. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính được đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài một đêm an giấc và một ngày an lành. Đồng thời cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được vạn sự thiết tường. Giờ đây thì mời quý vị vào ngày mai như giờ thường lệ, chúng ta sẽ phân tập hoặc trung để nghe tiếp tục thời giảng pháp của Thượng Tọa Đại Siêu về hành bố thí. Bây giờ thì xin mời các MC có trách nhiệm lên để băng hồi hướng và tập trung. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Xa thứ lành hai chúng con thành kính đại đức Phật tính. Con nhật mình thay mặt đại chúng trong rơm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên làm giải thoát nguyện hồi. Nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiri yang memakai nawaja manasa didasi sukatang katang kita pasangino ati yang tata sangino katang bunya kalang mayang tapi pagi kawan tute yang katang suri tanggindang bunya kalang mayang ye jatah anak con xin hồi hướng phước lành là đã cùng bạn giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiện tiền qua ban còn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng kiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân ở đâu. Cô tu sa pa